đời thứ tư sau Lục Tổ. A. Phái Hành Tư. Một La Mã, nối pháp thiền sư Duy Nghiễm, Dược Sơn. Một. Thiền sư Đàm Thạnh, Dân Nham. Hai. Thiền sư Đức Thành. Ba. Thiền sư Huệ Tĩnh. Bốn. Sa Di Cao. Năm. Thiền sư Minh Triết. Sáu. Thiền sư Viên Trí. Bảy. Thiền sư Quang Mật. Tám. Thiền sư Lạc Hà. Chín. Thiền sư Quỳ. Mười. Thích Sử Lý Tường. Hai La Mã, nối pháp thiền sư Thiên Nhiên, Đơn Hà. Một. Thiền sư Vô Học. Hai. Thiền sư Nghĩa An. Ba. Thiền sư Tánh Không. Bốn. Thiền sư Bổn Đồng. Năm. Thiền sư Mễ Thương. Sáu. Thiền sư Đại Ẩn. Bảy. Thiền sư Huệ Cần. Ba La Mã, nối pháp thiền sư Đại Điên. Một. Thiền sư Nghĩa Trung. Hai. Hòa thượng Thự Sơn.
29. Thiền sư Đàm Thạnh, Dân Nham. 782-841. Sư họ Dương, quê ở Kiến Sương, Trung Lăng. Lúc nhỏ, sư xuất gia tại Thạch Môn. Ban đầu, sư đến tham học với Bá Trượng Hoài Hải, ngót 20 năm mà chưa ngộ quyền chỉ. Bá Trượng Quy Tịch, sư đến tham học với Dược Sơn Quy Nghiễm. Dược Sơn hỏi, ở đâu đến? Sư thưa, ở Bá Trượng đến. Bá Trượng có ngôn cú gì để chỉ dạy đồ chúng? Thường ngày hay nói, ta có một câu đầy đủ trăm vị. Mặn là vị mặn, lạc là vị lạc, không mặn không lạc là vị thường. Thế nào là một câu đầy đủ trăm vị? Sư không đáp được. Hôm khác, Dược Sơn hỏi, Bá Trượng nói pháp gì? Sư thưa, khi có thầy thượng đường đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết, lại gọi đại chúng, chúng xoay đầu lại, thầy bảo ấy là gì? Dược Sơn bảo, sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhân ngươi thuật lại, ta được thấy Hải Quỳnh. Ngay câu nói ấy, sư tỉnh ngộ lễ bái. Dược Sơn hỏi, ngoài chỗ Bá Trượng, ngươi còn đến đâu chăng? Sư thưa, con từng đến Quảng Nam. Ta nghe nói, ngoài cửa thành Đông ở Quảng Châu, có một hòn đá bị châu chủ dời đi chăng? Chẳng những châu chủ, dù hợp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng động. Ta nghe người biết làm sư tử múa phải chăng? Phải. Múa được mấy suất? Múa được 6 suất. Ta cũng múa được. Hòa thượng múa được mấy suất? Ta múa được 1 suất. 1 tức 6, 6 tức 1. Sư đến Quy Sơn linh hiệu. Quy Sơn hỏi, cái trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng? Sư đáp, phải. Thường múa hay có khi nghỉ? Cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. Khi nghỉ sư tử ở chỗ nào? Nghỉ, nghỉ. Sư nấu trà, đạo cô hỏi, nấu trà cho ai? Sư đáp, có một người cần. Sao không dạy y tự nấu? Này có tôi ở đây. Thạch Xương Khánh Chư đến. Sư hỏi, ở đâu đến? Thạch Xương thưa, Quy Sơn đến. Ở trong ấy bao lâu? Vừa trải một đông một hạ. Như thế tức thành núi dài. Tuy ở trong đó mà chẳng biết, người khác cũng chẳng hiểu chẳng biết. Thạch Xương không đáp được. Sau sư trụ trì núi Dân Nham, huyện Du Đàm Châu, một hôm sư bảo chúng, có đứa trẻ nhà kia hỏi đến không có gì nói chẳng được. Động Sơn Đương Giới hỏi, trong nhà có kinh sách nhiều ít, một chữ cũng không, sao được biết nhiều thế ấy? Ngày đêm chưa từng ngủ. Làm một việc được chăng? Nói được lại chẳng nói. Sư hỏi vị tăng, ở đâu đến? Tăng thưa, thêm hương rồi đến. Thấy Phật chăng? Thấy. Thấy ở đâu? Thấy ở hạ giới. Phật xưa, Phật xưa. Đạo Ngô hỏi, đại bi ngàn tay mắt, mắt nào là mắt chánh? Sư bảo, như người ban đêm với tay lại sao mò chiếc gối. Tôi hội rồi. Hội thế nào? Khắp thân là tay mắt. Nói tổ cùng lời nói, chỉ nói được 8 phần. Sư huynh thế nào? Khắp thân là tay mắt. Sư ngồi bệnh dày cỏ, Động Sơn Lương Giới đến trước thưa: Xin thầy trồng mắt được chăng? Sư bảo: Ngươi đi với ai? Lương Giới không. Giả sử có, ngươi nhắm để chỗ nào? Lương Giới không đáp được. Sư bảo: Xin trồng mắt là mắt chăng? Chẳng phải mắt. Sư nạt đuổi ra. Tăng hỏi: Khi một niệm chợt khởi liền rơi vào ma giới là thế nào? Sư bảo: Người nhân đâu từ Phật giới đến? Tăng không đáp được. Sư hỏi: Hội chăng? Chẳng hội. Chớ bảo hội chẳng được. Giả sử hội được cũng chỉ là bên trái bên phải. Đại đường hiệu Hội Xương, năm đầu 841 Tây Lịch, tháng 10 ngày 26, sư có chút ít bệnh, tắm gội xong, kêu chủ sự bảo sắm sửa trai, ngày mai có thượng tọa đi. Đến tối đêm 27, sư quy tịch, thọ 60 tuổi, trà tỳ được xá lợi rất nhiều. 30. Thiền sư Diên Trí, Đào Ngô, 768-835. Sư họ Trương, quê ở Hải Hôn, Dự Chương. Lúc nhỏ, sư theo hòa thượng Bàn xuất gia và thọ giới. Sau, sư đến Pháp Hội Dược Sơn thăm được tâm ấn. Một hôm, Dược Sơn hỏi sư: Người đi đâu về? Sư thưa: Đi vào núi về. Dược Sơn bảo: Chẳng rời thất này, đem gì về, nói mau. Sư thưa: Trên núi chim con đầu tựa tuyết, đáy khe cá lồi lo chẳng cùng. Sơn thượng điểu nhi đầu tựa tuyết, dáng để du ngư mang bất triệt. Sư cùng Đàm Thành đứng hầu Dược Sơn. Dược Sơn bảo: Chỗ trí chẳng nghĩ đến, tối kỵ nói tới. Nói tới tức đầu mọc sừng. Trí đầu đà chỉ sư hiểu thế nào. Sư liền đi ra. Đàm Thành hỏi Dược Sơn: Sư huynh Trí vì sao không đáp lời hòa thượng? Dược Sơn bảo: Hôm nay tại Đạo Linh y đã hội, ngươi hỏi lấy y. Đàm Thành đến hỏi sư: Vừa rồi sao sư huynh không đáp lời hòa thượng? Sư bảo: Huynh đến hỏi hòa thượng đi. Quy Sơn Linh Hiệu hỏi dân nham Đàm Thành: Bồ đề lấy gì làm tòa? Đàm Thành đáp: Lấy vô vi làm tòa. Đàm Thành lại hỏi Linh Hiệu câu ấy. Linh Hiệu đáp: Lấy các pháp không làm tòa. Linh Hiệu lại đem câu ấy hỏi sư. Sư đáp: Ngồi thì cho y ngồi, nằm thì cho y nằm. Có một người chẳng ngồi chẳng nằm, hãy nói mau, nói mau. Linh Hiệu hỏi sư: Ở đâu đến? Sư đáp: Kháng bệnh đến. Có bao nhiêu người bệnh? Có người bệnh, có người chẳng bệnh. Có người không bệnh, đâu phải trí đầu đà. Bệnh cùng chẳng bệnh đều không can hệ việc nó. Nói mau, nói mau. Thấy Đàm Thành bệnh, sư hỏi: Lìa cái vỏ lũng này, đến chỗ nào thấy nhau? Đến chỗ chẳng sinh chẳng diệt thấy nhau. Sao không nói chỗ phi chẳng sinh chẳng diệt cũng chẳng cầu thấy nhau? Đàm Thành giá lại đôi giày cỏ. Sư thấy hỏi: Làm gì? Đem bại hoại giá bại hoại. Sao không nói tức bại hoại phi bại hoại? Sao sư đến núi Đào Ngô an trụ ở đây, tăng chúng đến tham vấn rất đông. Có vị tăng hỏi: Thế nào là chỗ đắc lực hiện giờ? Sư đáp: Ngàn muốn người gọi mà chẳng xoay đầu mới có ít phần tương ưng. Chợt cặp lửa cháy thì sao? Đốt cả quả đất. Sư hỏi lại vị tăng ấy: Dẹp than và lửa, cái gì là lửa? Chẳng phải lửa. Thạch Xương Khánh Chư hỏi: Trăm năm sau có người hỏi việc pháp tắc cùng tột, làm sao nói với họ? Sư gọi Sa Di. Sa Di đáp: Dạ. Sư bảo thêm nước trong tịnh bình. Vậy lâu sư lại hỏi Khánh Chư: Vừa rồi hỏi gì? Khánh Chư lặp lại câu trước. Sư đứng dậy đi. Hôm khác Khánh Chư hỏi: Một mảnh xương của hòa thượng gõ in tiếng đồng, đi về chỗ nào? Sư gọi: Thị giả. Thị giả đáp: Dạ. Sư bảo: Năm lừa đi. Sư mắc bệnh, tăng chúng đến thăm hỏi. Sư bảo: Có nhận chẳng đến, các người biết nói chăng? Chúng đều buồn thảm. Sư bảo: Ta sẽ đi xa bên Tây, lý không rời bên Đông. Đến ngày mùng 10 tháng 9, niên hiệu Thái Hòa, năm thứ 9, 835 Tây Lịch, đầy đường, sư Quy Tịch, thọ 87 tuổi. Vua Sắc Bang là Tu Nhất Đại Sư, tháp hiệu Bảo Tướng. 31. Thiền sư Đức Thành, Qua Đình Thuyền Tử. Sư người tiết tháo tuyệt vời, độ lượng xuất chúng. Nơi Dược Sơn, sư được tâm ấn, cùng Đàm Thành, Viên Trí là bạn đồng học tham giao. Khi rời Dược Sơn, sư bảo hai bạn: hai huynh mỗi người sẽ ở một nơi để dựng lập tông chỉ Dược Sơn. Riêng tôi tính tình quê mùa, chỉ ưa sơn thủy làm vui thú, không có tài năng. Ngày sau hai huynh biết tôi dựng ở đâu, có gặp vị tòa chủ nào lanh lợi mách cho một người đến, nếu kham chỉ bảo, tôi sẽ đem chỗ bình sinh thọ nhận trao lại, gọi là đền đáp ơn của tiên sư. Chia tay nhau, sư đi đến Tú Châu, nơi sông Ngô, bến Qua Đình. Sắm một chiếc thuyền nhỏ tiếp chúng bốn phương qua lại, tùy duyên độ nhật. Người thời ấy không biết tung tích sư, bèn gọi sư là Thuyền Tử Hòa Thượng. Một hôm, thuyền đậu bên bờ, sư ngồi rảnh rang, có vị quan hỏi: thế nào là việc hàng ngày của Hòa Thượng? Sư dựng đứng cây chèo, bảo: hồi văn. Vị quan thưa: không hồi. Sư bảo: chèo tạc sóng xanh, cá vàng ít gặp, trào bát thanh ba, kim lân hãn ngộ. Sau này thiền sư Viên Trí có dịp đi đến kinh khẩu, gặp lúc thiền sư thiền hội thượng đường, có vị tăng hỏi: thế nào là pháp thân? Thiền hội đáp: pháp thân không tướng. Tăng hỏi: thế nào là pháp nhãn? Thiền hội đáp: pháp nhãn không giác. Viên Trí bất chợt phát cười. Thiền hội xuống tòa hỏi Viên Trí: tôi vừa đáp câu hỏi của tăng, chắc có chỗ nào không đúng khiến thượng tọa phát cười, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy. Viên Trí bảo: Hòa Thượng nhất đẳng, bậc nhất là đúng, về xuất thế thì chưa có thầy. Thiên hội thưa: chỗ nào tôi không đúng, mong thượng tọa vì nói để phá. Tôi hoàn toàn không nói, mời Hòa Thượng đi đến chỗ Qua Đình Thuyền Tử. Người ấy như thế nào? Người ấy trên không có miếng ngói, dưới không có mũi dùi. Hòa Thượng muốn đi, xin đổi y phục mà đến. Thiên hội bèn giải tán chúng, sửa sang hành lý, đi thẳng đến Qua Đình Thuyền Tử. Vừa thấy thiền hội đến, sư liền hỏi: đại đức trụ trì chùa nào? Thiền hội thưa: chùa tức chẳng trụ, trụ tức chẳng giống. Chẳng giống, giống cái gì? Chẳng pháp trước mắt. Ở đâu học được đó? Chẳng phải ở chỗ mắt tay đến. Sư cười bảo: một câu hợp đầu ngữ, muốn kiếm cọc cột lừa. Thả ngàn thước tơ ý ở đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tấc, nói mau, nói mau. Thiên hội vừa mở miệng, bị sư đánh một chèo té xuống nước. Thiên hội mới leo lên thuyền, sư lại dục, nói, nói. Thiên hội vừa mở miệng lại bị sư đánh. Thiên hội quát viên đại ngộ, bèn gật đầu ba cái. Sư bảo: sợ nhỡ đầu xào mặt ghi đùa, chẳng chạm sóng xanh ý tự khác. Can đầu ti tuyến tùng quân lộng, bất phạm thanh ba ý tự thù. Thiên hội bèn hỏi: thả nhờ buông câu, ý thầy thế nào? Nhờ tơ nổi trên mặt nước biết, lời kèm quyền mà không đường, đầu lưỡi nói mà không nói. Câu khắp dòng sông mới gặp cá vàng. Thiên hội bịch tai, sư bảo: như thế, như thế. Sư phó chúc rằng: người ra đi phải tìm chỗ ẩn thân mất dấu vết, chỗ mất dấu vết chớ ẩn thân. Ta 30 năm ở Dược Sơn chỉ sáng tỏ việc này, nay người đã được đó. Sao chớ ở chỗ sớm làng thành thị, nên vào trong núi sâu bên cạnh đồng để tìm lấy một cái, nửa cái tiếp tục không để đoạn đứt. Thiên hội liền từ giả sư ra đi, thỉnh thoảng ngó lại. Sư liền gọi: Xà Lê. Thiên hội quay đầu ngó lại, sư liền dựng đứng cây chèo bảo: ngươi sẽ bảo riêng có. Nói xong, sư lật úp thuyền xuống nước mà tịch. 32. Sa Di Cao. Không biết tung tích và quê quán của sư thế nào, chỉ biết khi sư mới đến tham vấn Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở Nam Nhạc đến. Đi lại đâu? Đi Giang Lăng Thọ Giới. Thọ Giới mong làm gì? Mong khỏi sinh tử. có một người không thọ giới cũng khỏi sinh tử, ngươi biết chăng? Thế thì giới Phật dù làm gì? Vẫn còn quải môi lưỡi. Sư lễ bái lui ra. Đạo Ngô đến đứng hầu. Dược Sơn bảo: vừa rồi có một sa di mới đến, có chút khí tức này. Đạo Ngô thưa: chưa nên toàn tin, cần phải khám phá mới được. Đến chiều, Dược Sơn thượng đường gọi: sa di mới đến đâu? Sư ra khỏi chúng đứng im. Dược Sơn hỏi: ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Sư thưa: nước con an ổn. Ngươi do xem kinh được hay thưa hỏi được? Chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi, sao chẳng được? Chẳng nói họ không được, chỉ vì không chịu thừa nhận. Dược Sơn ngó Đạo Ngô, Vân Nham nói: chẳng tin ta nói. Một hôm, sư tự giả Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: đi ở đâu? Sư thưa: con ở trong chúng có ngài, nên đến bên đường cất một am tranh để tiếp đãi nước trà cho khách qua lại. Sinh tử là việc lớn, sao ngươi không thọ giới đi? Biết thì những việc ấy liền thôi, lại bảo thọ giới làm gì? Như thế chẳng được lìa xa ta, có khi ta cần gặp ngươi. Sư dầm mưa đến thăm Dược Sơn. Dược Sơn bảo: người mới đến, còn mới đến, ướt cả rồi, không đánh cái trống sáo ấy. Vân Nham nói: gia cũng không đánh, cái gì là trống? Đạo Ngô nói: trống cũng không đánh, cái gì là gia? Dược Sơn bảo: hôm nay rất hay, một trường hòa nhạc. Đến giờ thọ trai, Dược Sơn tự đánh trống, sư ôm báp múa đi vào trai đường. Dược Sơn bỏ dùi trống xuống hỏi: hòa thứ mấy? Hòa thứ hai. Thế nào là hòa thứ nhất? Sư đến thùng cơm lãnh một phần cơm rồi đi ra. 33. Thiền sư vô học, Thúy Di. Sư đến hỏi Đơn Hà: thế nào là thấy chư Phật? Đơn Hà quở: thật tự đáng thương, cần thiết cầm khăn lau làm gì? Sư lùi ba bước. Đơn Hà bảo: lầm. Sư tiến tới ba bước. Đơn Hà bảo: lầm, lầm. Sư giở một chân, xoay tay một vòng đi ra. Đơn Hà bảo: được tức được, cô phụ chư Phật khác. Sư do đây lãnh ngộ ý chỉ, về trụ Thúy Di tại Trung Nam Sơn. Thiền sư Đại Đồng đến hỏi sư: không biết vị tổ mới thấy Tổ Đạt Ma có sở đắc gì? Sư bảo: nay người thấy ta lại có sở đắc gì? Đại Đồng đốn ngộ quyền chỉ. Một hôm sư đi trong pháp đường, Đại Đồng tiến đến trước lễ thưa: mật chỉ từ Ấn Độ qua, hòa thượng dạy người thế nào? Sư dừng bước một chút. Đại Đồng lại thưa: xin thầy chỉ dạy. Sư bảo: lại cần cái bầu nước nhỏ thứ hai sao? Đại Đồng lễ tạ lui ra. Sư bảo: chớ lấp gốc. Đại Đồng thưa: thời tiết đến, gốc mầm tự sinh. Nhân sư cúng dường La Hán, có vị tăng hỏi: Đơn Hà thiêu tượng Phật gỗ, hòa thượng vì sao cúng dường La Hán? Sư bảo: thiêu cũng chẳng thiêu đến, cúng dường cũng một bề cúng dường. Tăng lại hỏi: cúng dường La Hán có đến chăng? Sư bảo: ngươi mỗi ngày có ăn cơm chăng? Tăng không đáp được. Sư bảo: có chút lanh lợi. 34. Thiền sư Nghĩa Trung, Tam Bình. Sư Hòa Dương quê ở Phước Châu. Ban sơ, sư đến tham vấn Thạch Củng, Huệ Tạng. Thạch Củng chuyên môn dương cung lắp tên để giáo hóa đồ chúng. Sư vào pháp hội, Thạch Củng bảo: xem mũi tên đây. Sư bèn vạch ngực thưa: đây là mũi tên giết người, mũi tên cứu người là làm sao? Thạch Củng gãy dây cung ba cái. Sư liền làm lễ. Thạch Củng bảo: 30 năm một phen dương cung, một hai mũi tên chỉ bắn được nửa người thánh. Sư đến tham vấn Đại Điên thuật lại việc trên. Đại Điên bảo: đã là mũi tên cứu người, vì sao nhầm trên dây cung mà biện? Sư đáp không được. Đại Điên bảo: 30 năm sau cần người nhắc câu này cũng khó được. Sư hỏi: chẳng cần chỉ đông vẽ tay, thỉnh thầy chỉ thẳng. Cửa sông U Châu người đá ngồi sởn, vẫn là chỉ đông vẽ tay, nếu phụng hoàng con không đến bên này bàn. Sư làm lễ. Đại Điên bảo: nếu chẳng đặng câu sau thì lời trước cũng khó trọn. Vậy sao sư đến Chương Châu ở núi Tam Bình tiếp độ Hầu Lai. Sư dạy chúng: thời nay ngươi học chỉ biết trông đuổi tìm kiếm, tương đương nhãn mục chính mình có chăng? Các ngươi muốn học cái tương đương ấy chăng? Chẳng cầu các thứ khác. Các ngươi mỗi người có việc bổn phận, sao chẳng nhận ngay? Tại sao tâm bực tức, miệng lẩm bẩm có lợi ích gì? Nói thẳng rằng, nếu cần con đường tu hành và quả môn do chư thánh dựng lập thì có ba tạng kinh điển. Nếu là việc trong tông môn thiền tông, người cốt không làm dùng tâm. Có vị tăng ra thưa: lại có con đường học hay không? Sư bảo: có một con đường trơn như rêu, học nhân bước nhẹ theo được chăng? Tâm chẳng nghĩ, ngươi tự xem. Có vị tăng hỏi: đậu đen khi chưa nảy mầm là thế nào? Sư đáp: Phật cũng chẳng biết. Có vị giảng sư đến hỏi: ba thừa và 12 phần giáo tôi không nghi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Sư bảo: Phất tử bằng lông rùa, cây gậy bằng sừng thỏ, đại đức núp ở chỗ nào? Lông rùa sừng thỏ lại là có sao? Thịt nặng ngàn cân, trí không cân lượng. Sư dạy chúng: các ngươi nếu chưa gặp trí thức thì chẳng nên, nếu từng gặp trí thức rồi phải nhận ngay ý đồ ấy, đến trên chót núi hóc đá ăn cây mặc lá, thế ấy mới có ít phần tương ưng. Nếu chạy cầu hiểu biết nghĩa cú, tức là trong quê hương muôn dặm xa vậy. Trân trọng.